cái người chồng trăng hoa đa tình, thì em thấy tin nhắn ẩn đặt mật khẩu á, liên hệ với gái mà ta bán quán rồi, nhiều khi người ta đã không còn ở đây, người ta chuyển đi khác làm rồi, chuyển Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà ông vẫn hỏi ở đâu, rồi hỏi là ở định vị ông sẽ tới, rồi đại khái là hai người tò te tí te, lúc thì con nhỏ cắt tóc chỗ này, lúc thì con nhỏ bán quán ở chỗ kia chứ đâu đi vậy đó, thì em không chấp nhận được.
Thưa quý vị, tôi nhận được tin nhắn của một người vợ bất lực nói rằng: "Chương trình ơi, em buồn vì chồng em gái gú, hết người này đến người khác. Thậm chí anh còn đưa gái quán nhậu về công ty làm việc. Trong khi ở nhà em đều đáp ứng đầy đủ và tự tin có ngoại hình đẹp. Làm sao để đối diện với tình huống này? Hãy theo dõi để không bỏ lỡ câu chuyện và các chuyên gia giúp giải quyết vấn đề." Đây là podcast Bạn ổn không của báo VN Express. Chương trình có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Nếu bạn cũng có những tâm tư rối bời, hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net để được giải đáp. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, lúc 20 giờ.
Chào em.
Em lập gia đình nay thì cũng được 14 năm rồi. Con em thì ba đứa,
trai hết đó chị.
Mỗi đứa cách nhau 3 tuổi. Đứa lớn cũng được 12 tuổi rồi chị. Tại vì em tin tưởng ảnh cho nên em không có kiểm tra điện thoại, thậm chí em không cầm điện thoại anh luôn. Thế là gần đây thằng con em nó lấy điện thoại khi sau giờ học tiện tiện, thế là em vô cái dạng mà dạng nhắn ẩn, tại vì hồi xưa là anh ấy đã từng ẩn cho em rồi, thì em cứ bọc bọc vậy thôi chứ cũng không có nghĩ là ra cái gì đâu. Nhưng mà cuối cùng em bọc ra thì em thấy tin nhắn ẩn đặt mật khẩu á, hỏi han rồi liên hệ với gái mà ta bán quán rồi, nhiều khi người ta đã không còn ở đây, người ta chuyển đi khác làm rồi, chuyển Hồ Chí Minh rồi. Nhưng mà ổng vẫn gọi, ổng vẫn hỏi ở đâu, rồi hỏi là ở định vị ổng sẽ tới. Tại vì thực ra hồi xưa cách đây cũng 6-7 năm rồi, là ảnh có đi nhậu mà ở quán ấy chị, cái quán mà có gái ấy chị, cô đó là cô làm ở quán thì cô có một đứa con, là ổng đưa vô công ty ổng làm luôn, cũng thằng của ổng mà. Rồi đại khái là hai người tò te tí te là sau này thực hiện được, vợ chồng cũng hụt hặc một thời gian. Lúc đó em cũng đã làm dữ, thì lúc đó ảnh cũng hứa hẹn không có lại gậy nữa. Thì sau này cũng một vài lần, lúc thì con nhỏ cắt tóc chỗ này, lúc thì con nhỏ bán quán ở chỗ kia, cái râu ria vậy đó. Trăng hoa đa tình, công việc bọn thì rảnh rỗi mà chị, tiền bạc cũng hơi rủng rỉnh nữa. Ổng vẫn giữ em chứ không phải là ruồng rẫy vợ con. Chính vì như vậy nên em mới tự tin, em mới không có kiểm tra ảnh. Cơ bản thì ổng không có bỏ vợ con đâu, em biết cái tính ổng là vậy. Ăn chơi sau lưng em thôi. Cái người chồng vậy thì em không có chấp nhận được. Em nói thì vẫn cãi nha. Nhiều người ta nói với mắt trên giường vẫn cãi đó. Họ không có thừa nhận đâu. Họ vẫn nói là em nghĩ bậy bạ này kia này nọ. Em cũng đều đưa ra những cái luận điểm là tại sao anh phải giấu em bằng những cái tin nhắn ẩn như vậy. Tại sao anh phải đặt mật khẩu nếu anh không có mờ ám gì. Tại sao phải làm chuyện này. Thì anh ấy nói là thì bây giờ nhắn với mấy đứa con gái ăn nhậu với nhau thì bây giờ nhắn lỡ như để không ẩn thì em nhìn thấy được rồi em nghĩ này nọ thì sao, cho nên ẩn ẩn không có ý gì hết. Thực ra những cái lời đó là những lời biện minh thôi, chứ là con người ảnh sống 14 năm nay không lẽ mà em không biết. Anh ấy nay cũng đã 46-47 tuổi rồi, em là 43 tuổi, em có ba bé, nhưng mà về ngoại hình thì em vẫn trẻ trung chị. Em cũng có ngoại hình á, nếu như em đi ra ngoài ổng sự là ổng ấy cũng ghen, mà khi mà em phát hiện ra sự việc vậy là ổng cứ hết ngày này ngày kia ổng cứ tìm cách lấy lại niềm tin từ em. Em mà bỏ được ổng cũng khó lắm, em nói thiệt, không dễ dàng gì ổng cho em bỏ ổng.
Chị nói với em điều này để em đỡ bị ảo tưởng sức mạnh ha.
Dạ.
Người ta ghen là bởi vì tâm lý của người ta, phải là vì họ yêu em.
Dạ,
khi họ yêu em thì họ không lăng nhăng ở ngoài, nhưng vấn đề ở đây là họ đã lăng nhăng ở ngoài nên họ nghĩ là cái việc lăng nhăng là rất là dễ xảy ra ở mọi người, và người ta gọi là mình có tật giật mình á. Họ sợ người khác giống mình, họ sợ vợ cũng như mình nên họ ghen thôi, chứ không phải là vì họ yêu em họ ghen đâu. Nhận ra cái điều đó để sau này tưởng sức mạnh họ ghen rồi họ làm những trò không hay, mình nghĩ tưởng họ yêu mình quá nên họ mới làm thế. Mà em ở đây là em có cái thế của người mà không phải bị bỏ. Em bỏ hay không là quyền của em. Anh kia là không bao giờ muốn bỏ vợ, chỉ muốn là thêm thắt thêm vui chơi cho nó sướng thôi. Thì bây giờ nó tùy thuộc vào em, là em có chấp nhận là anh ta chơi bời ở ngoài nhưng anh ta về anh vẫn lo cho gia đình hay không. Nếu em chấp nhận được thì em có thể không cần phải bỏ cái cuộc hôn nhân này. Chị đang nói rất thật chứ không phải chị nói để bênh vực bất kỳ ai nha. Chấp nhận hay không là do cái nhận thức của mình và do cái niềm tin của mình, do giá trị của mình nữa, chứ chị không nói để em chấp nhận hay không chấp nhận cái người đàn ông đó. Mình là ai thì mình nhận thức là như vậy. Ví dụ như em ở đây em biết là em không chấp nhận được điều đó, bởi vì em chỉ chấp nhận được một vợ một chồng chung thủy thôi, phải không nào? Tuy nhiên là người kia họ vẫn có cái tính trăng hoa, ngay cả khi nhiều lần em phát hiện rồi. Chỉ còn em thôi, em có ý định thay đổi không? Em có chấp nhận được là sống với người ta và ok, người ta ăn chơi ở ngoài khuất mắt trông coi mình nhưng mà về nhà vẫn lo kinh tế các thứ, vẫn yêu thương mình, chăm sóc mình hay không. Vì nếu mình không chấp nhận được là mình cứ chịu đựng như thế là mình sẽ làm cho khổ tâm mình lắm.
Em cũng đã từng tìm hiểu về đàn ông thì em cũng hiểu là tính của đàn ông nó có một cái gọi là thích nhiều đó. Nói chung là nó cũng khó để kiếm một người gọi là thật sự mà chỉ có vợ con đó.
Không phải ai cũng như vậy em ơi. Em đang gặp những người như thế nên tưởng như vậy thôi. Họ là cái người trung thủy nên họ sẽ vẫn cứ vợ của họ thôi. Và à, họ giữ cái đạo đức gia đình, đạo đức cá nhân. Thì đó, những người có nền tảng đạo đức nó vững chắc em à. Một người mà không có đạo đức cá nhân và gia đình hôn nhân vững chắc ấy, thì khi gặp những cái điều kiện để ăn chơi là họ bung luôn. Không phải là đàn ông nào cũng thế, không phải đâu.
Ừ. Đó là cái điều mà gọi là em cầu mong được gặp cái người như vậy đó mà em không gặp được.
Được, em chưa gặp được.
Đúng rồi, em chưa gặp
được. Thế phải không gặp được, có thể là sau này gặp được. Nếu em ly hôn mà em hướng tới một cái đàn ông như thế thì phải chủ động để tìm người đàn ông như thế. Chứ đừng ai hỏi mình cũng gật, ai hỏi mình cũng gật là chết. Không biết họ giá trị họ ra sao, đạo đức họ thế nào, mình cứ gật bừa đến lúc sống nhau mình thấy ôi cái giá trị này, đạo đức này không thể chấp nhận được thì mình lại phải chia tay, cái khổ tâm ra. Nên ngay lúc đầu khi mà trước khi kết hôn là mình phải tìm hiểu kỹ về giá trị đạo đức và nhân phẩm của họ, về giá trị sống của họ, mà cái đó không phải dễ để nhìn thấy, mình phải tinh ý đâu em à. Mình phải có cách mình mới nhìn thấy được chứ không phải tự nhiên mà nhìn thấy đâu. Sống nhau nó rất khó, nhưng mà cái khó hơn nữa là ngay từ đầu họ đã không biết được chọn người làm sao cho đúng. Họ không biết được những cái mục đích, mục tiêu, những cái gì cần hướng tới trong đời sống hôn nhân. Họ cứ lấy, bởi vì lúc đấy là ủi cảm xúc rồi tình dục rồi hấp dẫn giới tính rồi tiền bạc rồi các quyền lợi nó lên, nó mầm mầm nó cứ gật bừa vậy thôi à. Hoặc là chỉ vì là đến tuổi rồi kết hôn rồi sợ ế, bố mẹ dục dã chẳng hạn như vậy, họ không biết được cái gì là quan trọng nên phải trả giá đâu em. Bây giờ trở lại là em tiếp tục muốn sống với người này hay là muốn chia tay họ?
Nói mà tiếp tục muốn sống với người này thì đúng là không đúng. Mà muốn nói chia tay thì nói mình có ba đứa con ảnh hưởng tới con mình đó chị. Nói chung là vì cái lý do đó làm cho em đau đớn nhất.
Cho chị hỏi em còn yêu chồng em không?
Tận tâm trong lòng thì vẫn còn chứ chị.
Còn tôn trọng chồng không?
Nói chung là khinh bỉ thì cũng không phải là khinh bỉ, nhưng mà hụt hẫng về người chồng này nhiều.
Bây giờ cái tình yêu nó luôn luôn dựa trên sự tôn trọng, mà không tôn trọng thì không có một mối quan hệ nào được xây dựng lên một cách chính xác, bền vững hoặc là chân chính đâu em. Khi em nói em không còn tôn trọng chồng thì cái tình yêu mà em nói nó không phải là yêu nữa đâu. Nó chỉ là có thể là hấp dẫn thể xác đơn thuần, hoặc là đơn giản là em cần cái gì đó ở chồng em thôi. Bây giờ em không còn tôn trọng, không còn niềm tin. Thế thì làm sao mà xây dựng cái mối quan hệ bạn bè còn khó cho nó thành mối quan hệ vợ chồng. Vậy thì em sống đây chỉ là em nghĩ là vì em cần cái người này thôi. Cần để cho gia đình, cần để lo cho con thôi, đúng không nào?
Chính xác.
Thế vậy em xác định đi, nếu không sống cùng người này, em có tự lo cho mình và con được hay không?
Tức là nếu như một đứa thì em có thể lo, còn một lúc ba đứa thì hơi khó. Tài chính á, công ty á, là tạo ra, nói chung là ban đầu cũng hai chồng cùng cái vốn vô. Nhưng mà quá trình bao nhiêu năm nay thì anh ấy điều hành không à? Ổng thì kinh tế cũng mạnh rồi. Nhưng nói về cơ bản là kinh tế vẫn là chung. Gọi là chung, nhưng mà em cảm giác là một phần nào đó ổng cũng toàn quyền lắm. Nói như vậy không có nghĩa là em phụ thuộc vào chồng. Thì em cũng có tài sản của riêng mình, không đáng bao nhiêu đâu chị. Em thì cũng có làm kế toán, thì cũng thu nhập chủ yếu là làm để mà có thời gian đưa đón con đi học thôi. Thì nếu ba đứa con em cảm thấy rất là nặng gánh, từ nhỏ thì học trường tư á chị. Nếu như em mà buông ra thì em sẽ khó khăn về vấn đề đó. Em thương con thì em thương nhất. Cho nên là nếu mà đi đến bước cuối cùng á, em có thể là một hoặc hai đứa không, chị không có dẫn hết. Để con để cho chồng lo nữa. Tại vì để người ta biết được cái cực khổ với ai nữa là về kinh tế chắc chắn là ông sẽ mạnh hơn, ông sẽ lo cho con mình rõ đầy đủ hơn. Thì vấn đề mà tạo ra thu nhập cũng từ từ cái đó, thì bây giờ nếu như mình chia tay ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng cái nguồn thu nhập tài chính như vậy đó. Công ty bán bất động sản mà chị. Bây giờ nằm trong bất động sản đó không thể bán ra để mình bằng dựa rồi sống một cái tài sản đó được. Chúng hai chồng cũng đều là như vậy đó.
Đứng tên chung đúng không em?
Không, em đứng hết đấy. Có nghĩa là cứ để cho em đứng hết, cho em đã tạo niềm tin cho em vậy đó. Nhưng mà quan trọng là ông ấy bán, bán khi nào thì em chỉ việc ký thôi, chứ còn rồi không bán là ông bán, là không nói mình. Bị anh ấy gọi là gần như gọi là thao túng rồi còn gì.
Em cần phải thực tế nhìn vào cuộc sống. Người phụ nữ cần được đàn ông hai thứ thôi. Nhất tình cảm, thứ hai là tiền bạc. Mà hai cái thứ đấy mục đích về mặt bản năng gốc là để yên tâm rằng có người để nuôi con mình, để che chở cho con mình lớn lên. Nhưng về mặt tâm lý tình cảm thì đó là họ cần tiền bạc và tình cảm để có thể yên ổn được trong cuộc sống này, nương tựa vào người đàn ông của mình. Thế bây giờ nếu như không còn cái tình cảm nữa, ít nhất là còn tiền bạc, để làm gì để em có thể lo được cho các con. Đúng như luật hôn nhân gia đình là khi hai người kết hôn là kinh tế là chung đấy em à. Thì khi chia tay thì cũng chia đôi thôi. Và nếu ai mà nuôi con nữa thì chia cho cái phần con nữa em ạ. Ở đây chỉ cần em phải thực tế về tài chính gia đình em hiện tại, nếu mà chia đôi thì chồng em sẽ đồng ý hay không?
Không.
Thì đó là sẵn sàng, đồng ý ở mức độ sẵn sàng, chứ đây là pháp luật bắt buộc rồi. Nhưng nếu người ta không sẵn sàng là người ta sẽ tìm cái cách để giấm dúi đi.
Trong cái đầu em bây giờ em không có nên thấy niềm tin từ anh nữa. nhưng mà để em mà đi rời đi khỏi ổng cũng không phải đơn giản. Ông ấy không dễ thì cho mình ly hôn ông ấy đâu. Ngoài cái chuyện mà đa tình đa thê như vậy đa như vậy á, thì ông ấy rất là quan tâm đến chuyện con cái, quan tâm đến chuyện gia đình. Con cái em chỉ đưa buổi sáng thôi, còn như hầu như là buổi chiều. Nếu như ông ấy không đi nhậu là ông sẽ đưa đón con đi học, em cứ việc ở nhà vậy cho ổng thì ok. Còn mà như vậy mấy bữa nay em giận ổng đúng không, em phải nói là như này, bình thường anh đi nhậu thì hôm sau em sẽ ở nhà và nấu cơm cho anh ăn. Nhưng mà sau khi em biết là sau lưng em anh đã làm những cái này rồi thì bây giờ em sẽ khác, em sẽ đi theo cái gì mà em thích. Thì nó lúc đó thì hai tuần em không có nhà nấu cơm nữa, nhưng mà nội trong một tuần chỉ có 1 đến 2 ngày là anh ấy đi nhậu thôi, còn những ngày còn lại ông ấy vẫn về đưa đón con đi học. Hai tuần nay em đi như vậy thì ông lại về sớm, ông về sớm nhưng mà ông sẽ không có đón con về nữa, ông để cho em đón để em không đi nữa đó, kiểu vậy đó. Cho nên là hồi nãy như nó chị nói là nếu như ông ấy có sẵn sàng đi đôi tài sản thì em biết chắc là không. Thì nếu ông đang là một trong những lý do ông cản mình, ông không cho mình thực hiện cái ý đồ đó,
vậy là chưa bao giờ người lại yêu em thực lòng hết đó. Thực ra một người đa tình chứ anh đừng không yêu, họ không yêu vợ đâu em, mà chỉ là quá đa tình thôi. Nhưng mà cái người đàn ông này tính toán với em mọi thứ và thao túng em rất nhiều trong gia đình và toàn quyền như vậy á.
Chị xài từ thao túng là đúng á, cái việc mà em ở nhà vì con cái không, nhưng mà cũng một phần là do ổng. Ví dụ như em mà mở một công ty với bạn bè hay là bất cứ một ai, dù đàn ông hay đàn bà thì ông ấy cũng sẽ là người cản trở em. Thậm chí em đi học tiếng Hoa hay đi làm chỗ này chỗ kia, ông ấy cũng sẽ là người cản trở em. Có nghĩa là ông không muốn em là ra ngoài xã hội để tiếp xúc người này tiếp xúc người kia,
muốn em phục tùng cho gia đình, phục vụ gia đình thay vì là thực sự yêu em mà để cho em phát triển hết con người của mình đấy nhá.
Đúng, chính xác là như vậy, em hiểu luôn,
không có gì để mà đáng tiếc đâu em. Thực ra một người mà không yêu mình á, mình hết lòng với họ thì họ cũng không thay đổi đâu em. Thực ra là nó phải xuất phát từ bên trong họ cơ, bởi vì mình làm nào với họ đâu. Thì ở đây là cái người này cần em để làm một người vợ, người mẹ trong gia đình, chăm sóc cho cái gia đình, để quản lý cái gia đình đó.
Đúng rồi.
Để giúp anh ta có thể rảnh tay để ăn chơi làm việc ở ngoài.
Đúng rồi, chính xác.
Nếu em chấp nhận cái vai trò đó, cái vị trí đó thì em cứ tiếp tục chơi cái trò đó. Còn nếu em cảm thấy nó không xứng đáng hoặc không cảm thấy cam tâm để tiếp tục cái điều đó nữa, vai trò đó nữa, thì em có thể dừng lại. Lựa chọn nào nó cũng có cái được và cái mất. Em phải ngồi em tính xem là mình chấp nhận được cái được hay cái mất. À, bây giờ thì sẽ cùng em để em giúp em tính nha. Nếu em sống với chồng em tiếp, em sẽ bị thiệt hại cái gì?
Bao nhiêu năm nay thì nó cũng tập nó không thay đổi, thì mình biết là nếu mình sống với ổng á thì mình mất cái niềm tin nhiều ổng vào cái vấn đề này. Trong khi em rất là khao khát tình cảm với chồng, cần một người chồng giống như một cái bồ ca để mình dựa vào thực sự về tình cảm lẫn cảm xúc á.
Trong quá trình anh ấy đi bồ, lúc ở nhà anh ấy có tình cảm với em không? Có chăm sóc, có dịu dàng nhẹ nhàng với em không?
Tất nhiên là có.
Quan tâm em không? Vậy thì là ở đây là em vẫn còn tình cảm của chồng em đấy chứ, đâu phải không đâu, thì lại có tình cảm trọn vẹn của chồng thôi.
Có nghĩa là cái này em nói là ông ấy muốn hưởng hương hưởng hoa sau lưng em thôi, chứ không phải là con người ông tệ mà chứ em không có.
Em mất thiệt hại đó chính là em khổ tâm vì không có tình cảm trọn vẹn của chồng mà phải chia sẻ với người khác đúng không? Nhưng mà từ cái việc trăng hoa bên ngoài đến việc có bồ rồi có vợ bé rồi bỏ vợ cả là có thể xảy ra nha.
Dạ.
Chị đã gặp những trường hợp như vậy nên là cũng phải có cái phương án để suy nghĩ cho kỹ nhá. Gặp những trường hợp lúc đầu cũng chỉ là gọi là đối tác thì quan hệ với nhau tình cảm tí thôi, sau là thôi có con luôn xong rồi, thế là lại phải bỏ vợ cả lấy vợ bé đấy em ạ. Thế nếu mà mình cứ tạo điều kiện cho ăn chơi thì cũng phải xem là mình có chịu được cái hậu quả như vậy không. Rồi thì em được cái gì khi em sống tiếp tục mối quan hệ hôn nhân này?
Thứ nhất, có một gia đình trọn vẹn cho con, có đủ bố đủ mẹ đúng nghĩa và tài sản chung có hai chồng không ảnh hưởng, không bị mất về hiện tại và ví dụ tương lai con mình cũng sẽ không bị mất. Thế là về cơ bản là ông ấy cũng có đất đai mà ba mẹ để lại cho anh em ông ấy cũng khá nhiều ở Hồ Chí Minh. Ví dụ như em suy nghĩ vấn đề, ví dụ như khi mà mình hết với ông thì chắc chắn ông sẽ đi bước nữa. Mà ông đi bước nữa chắc chắn ông sẽ có con nữa. Con của gái của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vậy những cái đó là đang cho con, vậy thì cái gì là cho em? Em sẽ có được cái ích lợi hay hạnh phúc nào trong cái việc em tiếp tục ở lại của hôn nhân này?
Chỉ nghĩ cho con thôi chứ còn về bản thân mình đó là không có. Bất cứ em làm cái gì anh cũng cản, anh cũng trù dập, anh không muốn em ra ngoài tiếp xúc với xã hội này kia nữa. Thì bây giờ thôi, giờ anh cứ cái nào anh không muốn là em sẽ làm đó. Nói chung là bây giờ em muốn là em, muốn là chính em. Và em có chụp lại những thông tin mà ông ấy nhắn với gái đó. Em nói là em để ra đây để em làm cái lưu ý cho em, một cái làm cho em phải nhớ. Và sau này nếu như em có làm gì sai thì đều là do anh hết.
Không phải do anh ấy hết đâu em à. Một phần là do em đó, em đã quá nhu nhược rồi.
Có nghĩa là vậy là chị, tại sao em nhắn cho ông cái từ đó? Bởi vì em nóng thì em nóng vậy thôi, nhưng mà khi mà con cái em về thì em vẫn nói chuyện vui vẻ với con. Nhưng mà em cứ sợ ông ấy thấy là mình vui vẻ, mình cứ câu cơm biết cho con này, ông ấy tưởng là mình quên hay là mình đã tha thứ cái những cái sai lầm của ông rồi. Cho nên là em muốn gửi một cái tin nhắn đó, em nhắc nhở cho ông điều một là không phải tôi quên đâu.
Muốn em phải phân biệt giữa sự nhu mì của người phụ nữ với sự nhu nhược. Nhu mì, mì là mình biết mềm dịu để cho người đàn ông của mình họ dễ chịu bên cạnh mình, và có những cái tình huống nó khó khăn nó có thể được giải tỏa một cách dễ dàng hơn á. Nhưng mà nhu nhược ấy là mình để người ta đè đầu quễ cổ mình. Mình không biết để bảo vệ bản thân mình luôn. Một cái người họ thao túng mình, họ bắt mình theo ý họ, mình mất hết sự quyền tự do, tự chủ, nhưng mình không làm gì được không?
Ví dụ như bản thân em mặc dù sống với ổng, bản thân ổng cũng nợ đầy đó đó, mà em vẫn có tài sản riêng của bản thân em. Có nghĩa là em cũng không phải là em để cho ổng đè đầu quễ cổ mình.
Em đang tưởng em làm đúng rồi, em làm sai mất rồi. Cái em đang làm là cái âm thầm, em đâu có vững tự tin để làm công khai cái điều đó đúng không? Ông cái cũng... thứ mình làm chính đáng mình sẽ làm công khai. Cái thứ em làm là cũng có sự khiếp sợ ở đấy. Và em đang tìm cái dự phòng để cho mình, nếu mà trong trường hợp mà chia tay thì cũng ổn đó. Em đang tìm một cái đệm dự phòng để trốn thoát. Trong lúc mình có chia tay thì mình cũng ổn. Cái đó là một cái bẫy tâm lý đấy. Và những người mà làm cái bẫy như em đang làm càng có vững vàng tài chính thêm, càng có đệm tài chính dày, càng quyết định chia tay nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nhưng chẳng qua là cái đệm tài chính của em nó chưa dày như em mong muốn. Để em yên tâm rằng em bước ra đi không có sao cả.
Nếu như em mà có đầy đủ mà cái gì như em mong muốn thì đối với ông em ấy, em ra đi phút phút mốt.
Đó là lý do vì sao người ta không để cho em được toàn quyền về chuyện tài chính. Họ giữ đây để họ sẽ có thể gọi
thao túng
là
em.
Thao túng em dễ dàng hơn. Ở lại đó thì vẫn là thuộc về đội của anh ta, thì có thể anh ta sẽ vẫn có cư xử ok với em ở một góc độ nào đó. Nhưng mà em sẽ không có được những gì như em muốn hoàn toàn đâu. Cái người này họ không phải lựa theo em mà em phải lựa theo họ. Và vấn đề em ở lại hoàn toàn vì con, chả có gì vì em cả. Nếu không có gì vì em cả thì nó sẽ rất là khổ tâm đấy. Bởi vì người không vì mình thì trời tru đất diệt em à. Nếu mình không có một chút động lực nào vì mình không cố gắng trong cuộc sống được không? Bởi vì cái đứa con là động lực ngoài thân em à. Thế bây giờ nếu em làm tất cả những này mà chỉ vì con mà không chút vì em thì dần dần em cứ héo mòn thì héo mòn đi. Em không đủ sức để làm đâu. Em sẽ oán hận cái người chồng của em. Mặc dù chọn ở lại là em chọn thì đánh em không oán hận ai cả phải không? Thế thì bây giờ phải nhìn kỹ xem nếu không thực sự có cái gì là vì em ở đây ấy, thì chưa chắc cái lựa chọn đấy là đúng đắn đâu nhá. Một phần nào đó vì mình, ít nhất là một phần nào đó. Mình phải thật thà với mình, nếu không mình không giải quyết được việc đâu em. Em có một giá trị rất lớn, đó là tiền. Ngay cả khi em quyết định ở lại thì cũng là vì tiền cho con, cũng là tiền thôi mà, hiểu không nào? Chưa có gì là vì em cả, hay là vì sự phát triển, hay vì tình cảm, vì hạnh phúc cả. Giá trị em rất coi trọng trong cuộc sống đó chính là tiền bạc. Em phải thật thà với em, bởi vì nếu mình làm sai cái thứ của mình ấy, đúng với người khác nhưng không đúng với mình, thì mình không vui vẻ được đâu, không hạnh phúc được đâu nhá. Thế nếu mà em đã muốn giá trị lớn nhất là tiền rồi, tình cảm không phải giá trị lớn nữa, thì đừng đòi hỏi người ta phải chọn vẹn với em về tình cảm nữa. Kệ cho ông đi ăn chơi ở ngoài, Mỹ Lộng vẫn về phục vụ mình đầy đủ cơm nước đúng không, K3, K2 đầy đủ đúng không, cần gì phải vừa tiền lại vừa cả cái kia nữa mới được. Bởi vì ông có mang tiền đi cho gái không?
Không
đó. Em cần tiền mà ông không mang tiền cho gái, ông chỉ mang tiền về cho con cho vợ thôi thì cần gì. Nhưng mà em phải biết dự phòng mình, nếu mà ông đi chơi gái thì em phải tuyệt đối không được quan hệ trực tiếp, mà phải quan hệ có bao cao su để bảo vệ mình khỏi các lây nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu em không phải là người có giá trị tình cảm quá cao, thực ra cao thì em đã ly dị từ lần đầu lần hai rồi, nói thật với nhau như vậy đi được không? Mà giá trị lớn nhất của em là tiền, vậy thì ở lại em có tiền, nhiều tiền hơn là em ra đi, phải không? Bao giờ em cảm thấy tiền em đủ để mức để em ra đi thì em có thể ra đi và kiếm một cái cuộc sống khác. Còn hiện tại tiền nó chưa đủ thì thôi em cứ ở lại đi. Bởi vì thực ra anh ta cũng chả gây khó dễ gì em, anh ta thao túng em để phục vụ những cái mục đích của anh ta, nhưng anh ta cũng không gây cái gì nó đã khó khăn quá cho em cả, phải không?
Dạ đúng rồi.
Không phải là phũ với em đâu, chỉ là muốn em làm theo ý anh ta để anh ta yên tâm thôi mà, phải không?
Dạ đúng rồi.
Gọi là kiểm soát em thôi, nhưng mà không soát bằng cái phương pháp vũ phu. Có những người họ vũ phu lắm em ạ. Cứ ở lại, bởi vì ở lại em vừa có tiền lại vừa có tình cảm của anh ta. Chỉ có điều em phải biết bỏ qua đi những cái thứ ở bên ngoài, đừng quan tâm nữa, đừng có trách chiết tin nhắn thì em thêm khổ tâm thôi. Thì coi như ông ta là dân thường mà lỡ mang cái tính của người vua ấy. Ham hố, tại vì người đàn ông họ lại có cái trò là khi họ chinh phục được nhiều người, quan hệ nhiều cô gái ấy, họ cảm thấy họ mạnh mẽ mà, họ thấy họ có uy quyền đó em. Thì nên người chồng em nó tìm cái đến điều đó để thỏa mãn bản năng dục vọng. Thứ ba nữa là do dễ dàng có điều kiện ăn chơi quá, thời gian và tiền bạc đều có. Sau này nếu em muốn anh ta bớt những cái thứ đó đi thì em phải lôi anh ta đi chùa, đi nhà thờ. Còn nếu không đi thì ở nhà bật những cái bài người ta giảng Phật pháp hoặc giảng đạo mà nghe để thấm dần những cái tâm thiện trí thiện ấy. Mà buông bỏ bớt những cái thứ không cần thiết đó đi. Thế thì mình có thể tạo ra cái bối cảnh như vậy để chồng mình dần dần thay đổi. Biết đâu đó thay đổi, còn không thay đổi được thì có sao, bởi vì em đã chấp nhận ngay từ đầu là người ta vẫn như thế, vậy vẫn chọn người ta mà. Tuy nhiên này, nếu mà chọn ở lại vẫn phải dự phòng cái việc là lỡ anh ta có ăn chơi ở ngoài gặp cô gái cao tay ấy em, nhiều người cô gái họ ham có tiền nhanh đâu em. Muốn có người đàn ông lương tự là muốn chiếm đàn ông của người khác ấy em, tại vì là chiếm cái tổ của người khác thì đỡ phải xây, đỡ phải vất vả từ đầu. thì mình cũng phải dự phòng cái trường hợp đó bằng cái cách là mình sẽ có những cái cách nào đó để giữ chồng mình trong phạm vi an toàn, phải thỏa thuận với chồng mình, hoặc là chơi bời cái cũng qua đường thì được, còn cái kia thì không được. Nhưng mà rất là khó nhé, một khi chơi quen rồi bắt đầu họ dần dần gia tăng cái cảm giác nên họ lại muốn đầu tiên là chơi gái qua đường, xong là nuôi gái, bao gái, có người bao theo tuần, có người bao theo tháng, có người bao theo năm đó em. Rồi nhưng mà vấn đề là bao gái mà gái chỉ là gái bao thôi thì nó lại thôi, nhưng có những cô gái lại rất tham vọng, lại muốn chiếm đoạt luôn cả mái ấm của người ta luôn á. Thế thì đấy, lúc đấy là em có thể nguy cơ mất cả gia đình. Thế thì chắc lại phải dự phòng cái đệm tài chính nó lớn hơn, nhanh hơn hả? Coi như cái liên minh hôn nhân của em là một liên minh hôn nhân đi, nó không phải là dựa trên cái giá trị cao nhất là tình yêu nữa. Liên minh hôn nhân này là dựa trên giá trị tài sản, một chút tình cảm, đúng không? Chị và con cái, đúng không? Rồi mình chấp nhận nó như vậy được thì mình giữ nó, còn nếu không thì thôi ha.
Cái tiếp thứ hai nhá,
nếu em ly hôn thì em sẽ được gì?
Nếu mà em ly hôn thì em bỏ hết yếu tố con cái ra, giống như em sẽ là con người của mình, em muốn làm cái gì em làm,
sống thật với chính mình, tự do là con người mình, làm những gì mình mong muốn, đó là cái điều cao quý nhất con người cần hướng đến cho mình đấy. Vậy thì khi em nhìn ra như vậy thì em quyết định chọn cái gì?
Nếu mà nói ly hôn liền thì em sẽ chưa có ly hôn. Ông ấy nếu mà thực sự còn thương em và còn nghĩ tới gia đình, ông ấy sẽ có một thỏa thuận hôn nhân gì đó. Tức là cái này một phần gọi là đảm bảo cho cái con cái mình. Cái thứ hai là nó cũng một phần đảm bảo rằng là ông ấy phải thực sự hướng về gia đình. Sắp tới chắc chắn là em sẽ thay đổi. Tức là em không đặt toàn bộ vào cái tình cảm mình vào anh ấy. Có nghĩa là em sẽ có những cái việc khác em làm. Em sẽ tính cho mình là em sẽ tính một cái sự nghiệp riêng gì đó cho mình.
Tốt quá rồi. Đấy. Không nhất thiết phải ly hôn thì em mới được sống đúng với rồi. Chính mình. Nó bắt đầu ngay từ bây giờ không có ai cản trở em được.
Đúng
khi
rồi.
Người ta yêu người ta cản trở em mà em nghe theo người ta là do em nghe theo người ta. Người ta thao túng được em là bởi vì em đã nghe theo người ta, chứ không phải là người ta cứ bắt em phải làm đâu, không ha. Mừng vì em nhìn ra những thứ em cần làm. Cái việc ly hôn ngay không cần thiết với em. Và trong thời gian này em sẽ đấu tranh để chồng có thỏa thuận hôn nhân. Cái thỏa thuận đấy vì tài sản là một phần thôi, nhưng một phần nữa là để đảm bảo chồng hướng về gia đình một cách trọn vẹn. Bởi vì đó là một cái cam kết rất là mạnh, cam kết là sẽ mất tất cả tiền bạc tài sản cho vợ con khi mà ngoại tình, làm cam kết mạnh đó em à. Thì cái cam kết mạnh đấy sẽ khiến anh ấy sẽ không dám hành động bừa bãi nữa. Cái thứ hai ấy, đó là em quyết định là không dành toàn bộ cái tâm tư, tình cảm, tinh thần của mình vào ông chồng nữa. Cái đấy là cái sai của em từ trước giờ em mới nhận ra đó. Kể cả em yêu ông thì em cũng không đừng làm như vậy. Làm như vậy em đánh mất em rồi còn đâu nữa. Tự em đánh mất mình chứ phải vì ông chồng em đâu nhá. Mà em sẽ tập trung vào bản thân mình. Tập trung xây dựng sự nghiệp. Cái điều đấy là điều cực kỳ quan trọng cho mỗi con người thôi em à. Mình không tập trung vào mình nên mình không vững vàng, mình cứ tựa vào người ta, mình cứ dựa người ta, xong rồi làm sao rồi nó đổ rồi mình lại thấy đau khổ á. Càng tập trung vào bản thân mình phát triển bản thân mình, phát triển sự nghiệp của mình á, thì mình càng vững vàng, mình mới lo cho người khác được. Em có những niềm vui từ công việc, từ những cái sở thích của mình, bạn bè của mình, thì em cũng không trông chờ vào việc anh ấy phải mua vui cho em mỗi ngày nữa, phải không, làm những điều em thích nữa, đúng không?
Em biết đó là cái điều ông không thích nhất, tại vì ông không muốn cho mình ra ngoài, tại vì bản thân em có nói ông mà, tại sao anh không muốn em ra ngoài tiếp xúc với xã hội, bởi vì sao? Bởi vì cái xã hội kia phức tạp, bản thân anh cũng đang phức tạp trong đó, nên anh không muốn em giống như anh.
Sợ vợ giỏi, sợ vợ tốt, sợ vợ phát triển thì không còn giữ được vợ đó, hiểu vậy đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà như thế là do lỗi sợ của anh ta, do sự kiểm soát của anh ta thôi. Nhưng mà không phải vì như thế mà mình cũng thành như thế, thì mình làm thui chột sự sống của mình rồi. Nên em cứ ra ngoài phát triển mối quan hệ xã hội. Bây giờ anh ấy không có quyền quyết định hoàn toàn em. Và chưa bao giờ anh ta có quyền, nhưng mà em đã để cho anh ta có quyền đó suốt nhiều năm rồi.
Đúng
rồi. Bây giờ em tự lấy lại quyền của mình. Quyết định cuộc đời em là do em. Đừng để người khác quyết định thay em. Nếu em để người khác quyết định thay em là do em, chứ không phải do họ đâu nhá.
Được
không?
Đúng rồi.
Sẽ khuyến nghị em hai việc. Cái việc đầu tiên quan trọng nhất là phải sống thật với chính mình. Làm những cái thứ mình thích ấy. Những thứ thực sự là hợp với con người mình ấy, nhá. Cái điều đó mới làm cho em hạnh phúc được. Cái thứ hai nữa là chị khuyến nghị em, đó là hãy tạo ra những cái bối cảnh ở trong đời sống gia đình ấy, để cho chồng em và con em quen dần đi với những giá trị trong gia đình là sự chung thủy ấy. Trong cá nhân nó là trách nhiệm, là sống có trước có sau, không có tình có nghĩa. Thì ở đây mình phải cho người ta có cái cơ hội quen với những cái thứ này là, thì họ mới phát triển, cái hạt giống trong đó họ mới lầy lở phát triển lên được. Chứ cái hạt giống nó có mà không được tưới tắm nó không lầy lở lên được, nên là họ cũng phát triển cái hạt giống xấu. Hoặc là thậm chí họ chưa có hạt giống đó thì mình phải cứ gieo dần cho hạt giống nó ngấm vào trong họ đi. Là cái những giá trị đạo đức này, vì em có ba đứa con trai ấy, thì nếu mà bố nó không thay đổi, bọn trẻ con học theo bố nó là cũng mệt lắm đó. Nên là em phải mua những cái cuốn sách hoặc là nghe giảng về liên quan đến đạo đức ấy. Và dạy người ta cách sống trong đời sống với cha mẹ con cái, vợ chồng gia đình, để cho họ quen thấm dần với những cái điều đó. Và khi mình đã làm được những cái điều này rồi, dần dần á, tự nhiên cái bố cục sự việc nó cũng thay đổi đi đấy. Và đời sống gia đình mình nó được tốt lành hơn, nó được êm ả hơn nhá.
Rồi, anh cảm ơn chị nhiều lắm nha chị.
Bạn thân mến, Dù bạn chọn cách nào thì theo mình cũng đã đến lúc phải thay đổi để bản thân độc lập hơn trong cuộc sống. Mình đọc được một câu nói như thế này: đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ, xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa. Còn với bạn, mình sẽ sửa thành: khó mà biết thay đổi ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.